Bây giờ tôi xin nói về cái chữ gọi là nhất thiết duy tâm tạo trong cái ngôn ngữ của Đại Thừa. Cái này là đang dạy cho cô hồn đấy, chứ không phải là cho nên là mình là phải mình phải biết. Chứ thôi lỡ mai mốt á, lỡ mà mình là một trong những thập loại đó, thì mình nghe ông thầy nào bỗng tụng cái câu nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo, là mình tỉnh ngay thôi. Chỉ cần nghe tới cái câu đó là được giải thoát, đó là pháp thí đó. Chỉ cần nghe cái đó là giải thoát ngay, chứ đâu có cần phải là phải cúng cho đủ mâm đủ trái đủ ngày bao nhiêu đèn bao nhiêu hoa với giải thoát. Không phải cái đó là ý nghĩa thí thực và pháp thí là như vậy. Cho nên mở đầu bài kinh tụng cô hồn á, nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật ứng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Xin dịch nghĩa lại một lần nữa để nhớ. Lửa dữ thiêu đốt thành địa ngục. Chập nữa tôi sẽ hỏi, tôi sẽ trả lời cái câu mà ai hỏi kỳ trước mà kêu đứng dậy không dám đứng. Hỏi là địa ngục cách xa đây bao nhiêu mai. Chập nữa có đi không? Nếu có đi thì hồi tới đây mà nghe đi, không thôi. Giờ xin đọc tiếng Việt. Lửa dữ thiêu đốt thành địa ngục. Khi thành địa ngục bị thiêu đốt thì sẽ nung cháy cô hồn trong đó. Cô hồn nếu muốn thoát khỏi địa ngục để cầu sinh về cõi tịnh độ thì hãy trì tụng bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm, đó là nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Người nào muốn liễu tri được tất cả chư Phật trong ba đời thì nên quán chiếu rằng trong pháp giới tánh tất cả vạn hữu, tức là vạn loại hữu tình ấy, tất cả vạn hữu đều từ tâm mà sinh ra. Đây là bài kinh mở đầu kinh cúng cô hồn. Bây giờ các vị không tin tôi, vô trong chùa gặp bất kỳ chú tiểu nào hỏi chứ kinh cúng cô hồn tụng sao, là chắc chắn họ sẽ tụng là mãnh hóa diệm diệm chí chư thành thiếu thành lý diệm diệm cô hồn nhiều yếu sinh tịnh độ thích tụng quan nghiêm bán kệ kinh nhiệt nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết vận qua bán tánh nhất thiết tam tạo án giờ ra để gia ta và ha án giờ ra để gia ta và, tức là bắt buộc chú tiểu nào cũng phải thuộc cái đó. Nhưng mà cái đây là đang kinh nói về cô hồn. Bây giờ tôi xin nói về nhất thiết duy tâm trong thuật ngữ của Đại Thừa. Mấy cái này nó thuộc về chuyên môn, nhưng mà lỡ giảng thì phải nói chứ không thôi. Tôi cũng không có muốn nói về mấy cái này, nó rắc rối, mệt. Nó khó. Cái câu thứ nhất là gì? Những cái câu mà trích dẫn ở đây là từ kinh Lăng Già, Hoa Nghiêm. Bây giờ hồi nào bây giờ nói là Phật giáo là duy tâm, là duy tâm, là duy tâm như thế nào? Xin đại chúng đọc dòm trên cái bản. Chita matra midam yat idam tridatukam. Dịch ra tiếng Anh là there is no thing but mind, this very triple world. Không có cái gì khác hơn ngoài tâm, đó chính là tam giới. Có nghĩa tâm chính là tam giới, triple world đó, chính nghĩa là tam giới. Câu thứ hai, Chita matram lokam. Dịch ra tiếng Anh là the world is nothing but mind. Thế giới này, thế giới the world không phải là thế giới này không đâu, mà gọi là cái cõi ta bà đó, nguyên cái cõi ta bà đó. The world is nothing but mind. Thế giới này không gì khác hơn là tâm. Câu thứ ba, Satchita matram tridatukam. The triple world is mind itself. Bản chất của tam giới chính là cái tâm, hay là cái tâm chính nó là bản chất của tam giới. Câu thứ năm, Chittam hi tridatukam yoni my produce the triple world. Tức là chính cái tâm mình sản sinh ra tam giới. Và cuối cùng là gì? Tripha vachitamatram. Tức là sự hiện hữu của tam giới đó, triple là ba đó, is nothing, không gì khác hơn but mind. Và câu cuối cùng là gì? Chitam hi sattvam, all is mind. Tất cả đều là tâm, hay là nhất thiết duy tâm, tâm tạo. Thôi chừng đó là tốt nghiệp được rồi ha. À, cái câu thứ ba hả? Có nghĩa là hiểu rồi. Có đó có nghĩa là không có gì được nhìn thấy ở bên ngoài tâm, tức là ngoài tâm á thì không có gì để được nhìn thấy. Thì đợt này á, tôi chỉ nói về tâm thôi hả? Rồi tuần bài giảng cuối cùng á, tôi sẽ nói về thức, sự chuyển biến giữa thức và nghiệp, nó là khác nữa hả? Bây giờ đang nói về tâm. Các vị đi chùa lâu năm, các vị có nghe cái câu Phật nguyện là tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo không? Hiểu không? Có một ông quan đó, và một nhà học thức, ông ta tụng kinh Pháp Hoa, học về triết lý của kinh Pháp Hoa, cái gì cũng hiểu hết đó. Nhưng mà tới cái chỗ cái câu đó, mà tình dữ vô tình, tình đó, là cái loài hữu tình, gọi là sentient beings, tức là cái người mà có thuộc về cái loài hữu tình đó. Vô tình là đất đá cỏ cây sông suối núi đồi, cái đó gọi là vô tình hay là khí thế gian. Còn tất cả những loài hàm thức, tức là có biết ăn, biết buồn, biết đau, biết khổ đó, cái gọi là hữu tình. Thì trong Pháp Hoa nó nói một câu là tình dữ vô tình, tức là cái chúng sinh có hữu tình và chúng sinh vô tình đồng thành Phật đạo. Ông ta về bỏ ra 30 năm để suy nghĩ cái từ gọi là làm thế nào mà cái cục đá có thể thành Phật, làm thế nào một củ khoai có thể thành Phật, làm thế nào một trái bắp có thể thành Phật. Ông ta nghĩ không ra, biết đến Bạch Hòa Thượng, nói Bạch Hòa Thượng, con suy nghĩ 30 năm rồi, làm sao mà trái bắp có thể thành Phật, làm sao mà củ khoai có thể thành Phật. Thì Hòa Thượng mới nói tại sao á, ông bỏ 30 năm để ông nghiên cứu về làm sao để vô tình thành Phật, thế thì tại sao ông không bỏ công rồi ông nghiên cứu á, làm sao 30 năm làm sao để ông thành Phật, nó lợi hơn chứ. Nếu 30 năm mà để nghiên cứu làm sao để mình thành Phật á, thì nó lợi gấp mấy lần 30 năm nghiên cứu để làm sao cái bắt thành Phật. Nhưng bây giờ tôi giải thích một chút xíu mà làm sao mà vô tình đều thành Phật đây. Nếu mà đại chúng muốn nghe cái điều này á, thì tôi giải thích. Còn nếu không thì thôi. Làm sao trái bắp thành Phật đây? Được. Trái bắp thành Phật được chứ. Nhưng với điều kiện bao giờ cũng phải tình dữ, và tức là phải có hai loại, hữu tình và vô tình. Hồi nãy tôi có nói trình bày với đại chúng á, là gì? Cái nguồn năng lượng ở trong tâm á, là nó luôn luôn gọi là như một nước chảy trong một dòng sông, nó trôi chảy liên tục, nó không ngừng. Đó là gì? Sự trôi chảy đó là sự luân hồi trong tam giới. Xin đại chúng nhớ rõ là chữ luân hồi có nghĩa là quay tròn. Thì chúng ta học kinh Bát Nhã rồi, bây giờ nếu vị nào nhớ lại một kỳ trước học bài trí tuệ Bát Nhã đó, là mình sẽ giải quyết được cái điểm khuất tắc này, làm sao trái bắp củ khoai thành Phật. Trong Bát Nhã nói là sao? Sanh sắc bất dị không? Không bất dị sắc, hay là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất đăng bất giả. Thì những cái đó là nghe lại thôi. Nói chung là thế giới này tất cả đều là vô thường sinh diệt, nằm trong cái sự hiện hữu của vòng luân hồi. Cỏ cây cũng luân hồi, con người cũng luân hồi, trái bắp củ khoai cũng luân hồi. Là thế nào? Tôi đưa ra một ví dụ. Ví dụ như là mình nấu gạo thành cơm. Rồi cơm á, khi mình ăn vô trong người của mình á, thì nó biến thành cái gì? Biến thành những cái dưỡng chất để nuôi cơ thể này. Rồi khi mà nó biến thành dưỡng chất á, thì nó sẽ gì? Sẽ thải ra thành da, thành máu, thành thịt của con người. Kỳ trước tôi giảng về cái mà gọi là giác vi từ thể sinh linh giác thọ. Cái trái bắp mình để ở ngoài á, ngoài cái bàn nó là trái bắp thôi, nó không có gì hết. Nhưng mà khi mình đem nó mình bỏ vào trong bụng của mình rồi đó, thì nó từ vô tình biến thành hữu tình. Bởi vì cái dưỡng chất của từng hộp bắp mình ăn được đó, nó tiết ra những cái chất dinh dưỡng để nó nuôi da mình, nuôi xương mình, nuôi thịt mình đó. Cho nên những cái thực phẩm vô tình để ngoài bàn là vô tình hết á. Cái gì mà để ngoài đây là vô tình hết á. Nhưng mà khi bỏ vào bụng mình rồi thì trở thành hữu tình. Bởi vì mình sống những cái đó. Mình sống bằng những cái đó. Chính cái đó nó mới tạo gì? Tạo thành một cái vòng luân hồi. Ví dụ như là khi nấu gạo biến thành cơm mà. Cơm biến thành dưỡng chất trong dạ dày, tiêu hóa, rồi thải ra thành da, thành máu thịt. Khi chết á, da máu thịt này sẽ biến thành phân tro. Phân tro này đem bón trở lại thành cây, thành trái, thành rau, thành cỏ, rồi trở lại thành thực phẩm cho người và vật. Theo một quá trình sinh diệt sống chết không ngừng như vậy đó, thì chúng ta thấy này nè, cái thân con người á, nó không phải là chết là hết, mà cũng không có cái gì là hoàn toàn mới, nó là luôn rồi. Bây giờ đại chúng hiểu rõ vấn đề mà tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo chưa? Nó phải có sự kết hợp chứ. Làm sao mình biết nó là vô tình? Là phải có cái tâm này. Và khi mình bỏ nó vào trong con người của mình rồi đó, thì đó là lý do kỳ trước mà tôi giảng về cái, tôi trình bày về cái gọi là bốn loại thức ăn. Các anh chị đâu phải ăn cơm không? Cuộc sống của các anh chị còn ăn cái gì? Chút xíu rồi để hết cái ý này cho thôi nó quên. Bởi vì tôi bây giờ nó cũng sao, lâu lâu cái nó ưa quên. Xin lỗi, lâu nó ưa quên bất tử thì cho tôi nói hết cái ý rồi hỏi. Có khi á là mình ăn cơm, nhưng ngoài cái ăn cơm là một thức ăn về vật chất ra đó, thì còn ba loại thức ăn khác nữa, đó là gì? Xúc thực. Xúc thực là cái thấy, cái biết, cái nghe, cái nhìn của năm căn, sáu căn và sáu trần. Rồi tư niệm thực. Tư niệm thực là cái niềm hoài vọng, niềm ước ao, niềm mong muốn. Nó là cũng một cái món ăn mà nó nuôi dưỡng cái ý chí của mình. Và cuối cùng là thức thực. Thức thực hay là nói chung là cái đời sống tâm thức, tức là con người cái đời sống nội tâm của mình cũng là một thức ăn. Thì mình á, khi mình học vào cái giáo lý này rồi đó, mình phải biết rằng á, là không thể tách biệt cái nào là vật, cái nào là hữu tình, cái nào là vô tình. Nhưng mà thế giới là một sự luân hồi, hữu vô sinh diệt liên tục. Bây giờ chị hỏi nữa chừng, chị hỏi tiếp à, chị hỏi tôi là ví dụ như là cái xúc thực bốn cái đó nó đưa vào tâm mình, nhưng mà cái tâm làm sao mà cái camera nó đưa vào trong tâm thức của mình? Có chứ, nhưng mà để cuối buổi giảng là trả lời à, bây giờ hỏi ngang cái nó quên à. Xin đại chúng nhớ lại à, ai tạo ra cái camera này? Có phải là cái tâm mình không? Mình tạo nó ra mà, nó không phải vĩnh viễn là cái camera được. Một cái bao ni lông mà bỏ xuống đất thì 600 năm sau nó sẽ thành cát bụi. Mới 3 năm thì mình đào lên nó vẫn là miếng ni lông, nhưng mà khoảng 600 năm trở lên là trở thành cát bụi. Và cứ thế, thế giới là luân hồi luân chuyển. Bây giờ nó là cái camera đó, nhưng một vài ngày khi nào anh để anh quay, anh thấy chặt lên chặt xuống, anh đem anh cho thầy. Anh không xài nữa. Thầy xài không biết xài, cái rồi bỏ tủ nó hư đem dục. Rồi người ta đem bỏ ra, ta nghiền, ta nát ấy. Ở Mỹ này nó có cái gọi là recycle. Tất cả đều recycle. Cho nên ý niệm recycle đó là cũng ý niệm luân hồi đó. Bỏ cái này thì ra cái mới. Cho nên xin nhớ rõ là không có cái gì mới, và không có cái gì là cũ. Không có cái gì là mới hoàn toàn, và cũng không có cái gì là cũ hoàn toàn. Mà tất cả những gì có mặt trên cuộc đời này gọi là vạn hữu đều là gì? Sinh diệt luân hồi. Nếu nào mình vượt qua được cái đó thì mình sống nó nhẹ nhàng hơn. Nếu không hiểu được nguyên lý này mà cứ chấp thủ tri kiến thì sẽ dẫn đến khổ đau và đọa lạc xuống loài tam đồ ác đạo. Tôi xin nói một câu chuyện như thế này. Cái loài ngạ quỷ, khi mình cúng cô hồn, vì sao mình phải đọc cái bài kinh này? Vì cô hồn á, là những người, lát nữa tôi sẽ trình bày từng cái cảnh giới riêng, địa ngục, cái tâm nó làm sao, Atula, rồi súc sinh, rồi người, rồi chư thiên, lát nữa tôi sẽ nói. Đây tôi xin kể câu chuyện này. Cái loài mà dưới cõi âm á, là cái loài bị vô minh.
vì vô minh, sống trong cảnh vô minh và khổ đau thôi. Mình đây á, mình con người đây á, mình cũng vô minh, nhưng mà mình còn khả năng nghe được chánh chánh pháp, mình còn trí thức, còn lý trí, còn nhận định, còn hiểu, còn biết, cho nên trong cái vô minh của con người nó còn có chút gì đó minh trong đó. Còn chúng sinh mà nó địa ngục á, là khổ đau vô cùng, sống trong cảnh khổ đau, đã bị vô minh bao phủ rồi mà còn trong cảnh khổ đau. Cho nên phải khai thị pháp thí cho cô hồn, phải nói rõ là nhược nhân dục điều tri. Muốn biết được tam thế nhất thiết Phật thì phải quán rằng tất cả những gì hiện hữu trong pháp giới này đều là nhất thiết duy tâm tạng. Thì chứng quán được như vậy đó mà mới vượt ra khỏi những cái kiến chấp, giống như thế nào là vô tình, thế nào là hữu tình. Tôi xin kể một câu chuyện đại chúng nghe, một chuyện này vui vui thôi. Như thế này, có một vị thiền sư đi hành cước ngang qua một cái thôn ấp, thì tìm tới nghỉ tại một ngôi chùa đã bỏ vắng lâu năm. Dân làng kéo tới khuyên thầy: thiền sư à, thầy đi nơi khác đi, nơi này không nên ở. Thì vị thiền sư hỏi duyên cớ gì vậy, thì dân làng mới kể thầy: và thiền sư à, ngôi chùa này có một con quỷ xuất hiện vào lúc nửa đêm, nó khóc than thảm thiết rùng rợn, khiến chúng con phải dời nhà đi chỗ khác mà cũng dám ở gần. Thì vị thiền sư hỏi tại sao vậy. Nó nguyên do là ngày xưa đó, nghe đâu có một vị trụ trì, tức là một vị thầy tu đó, ở tại nơi cái chùa này, và sau khi chết thì hóa thành quỷ. Hỏi tại sao, nói dạ bạch vị sư ấy đã già, cho nên khi ốm nặng các đệ tử theo lời của bác sĩ muốn giúp cho vị sư này được mạnh khỏe, cho nên mới nấu súp gà đổ vô cho nhà sư. Thì khi mà đổ súp gà vô cho nhà sư thì nhà sư lại tỉnh dậy khỏe lại. Thì nhà sư mới hỏi: các con cho thầy uống cái gì mà nó khỏe lại? Thì các vị đệ tử mới nói: chúng con vâng lời bác sĩ, đã đổ súp gà cho thầy. Thì vị sư thì tức quá, cả đời tu hành trong sạch, bây giờ đổ miếng súp gà vô, tức quá, ông thét lên cái ông chết luôn. Chính vì ông ôm cái tâm niệm đó mà ông chết luôn, và ông tất cả cuộc đời tu hành giờ chót, cũng giống như là các anh chị ráng xây cái nhà cho thiệt đẹp, đùng cái đốt cháy trụi lũi hết, bắt hết, có tức không? Tức nhất. Cả cuộc đời tu hành mà bây giờ nó chơi, nó đổ miếng súp gà vô cái rồi. khổ sở. Thế thì mỗi đêm ông về mới khóc, than oán rùng rợn lắm: lâm bệnh ngọa tại sàn, nhất giả ẩm kê than. Có nghĩa là liệt giường bệnh hành ta, nên đệ tử ta nó bắt ta phải uống súp gà, ta trở thành quỷ. Tối nào về nói vậy hết, nói chữ lâm bệnh ngọa tại sàn, nhất giả ẩm kê than, nói lên rồi rú lên khóc. Thì tối hôm đó vị thiền sư quyết định ở lại để độ cho cái thầy trụ trì này. Bởi vì thầy trụ trì này rõ ràng là vướng vào cái gì? Vướng vào cái cố chấp, cho nên không chịu vãng sinh, không chịu siêu thoát. Cái cố chấp vô miếng súp gà đó mà khóc lóc ỉ ôi à. Thì tối đó rõ ràng vị thiền sư ngồi nhập thiền đó, thì con quỷ về thiệt. Mà quỷ đây tức là ông thầy đó, về thiệt. Thì nửa đêm khoảng đúng 12 giờ đêm thì bắt đầu tiếng rú lên: lâm bệnh ngọa tại sàn, nhất giả ẩm kê than. Thì ngài thiền sư ngài tiếc liền hai câu: tam nghiệp hành thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ông nghe thì con quỷ vừa nghe ngài thiền sư nói chữ tam nghiệp hành thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, nó ngộ liền tức khắc và siêu thoát ngay. Là bởi vì á, cho dù lỡ uống miếng súp gà, nhưng mà ba nghiệp thân khẩu ý của ngài thường thanh tịnh, thì ngài vẫn lên Tây Phương gặp Phật, chứ có mắc mớ gì ở lại đó mà chi mà tru. Bệnh thì ai không bệnh? Lâm bệnh ngọa tại sàn, nhất giả ẩm kê than. Tam nghiệp hành thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Cho nên như cô Hoa Tâm mà bây giờ đi đi chợ lỡ là cái cho ăn tô phở thì
thầy có số ví dụ đó nghe.
Nhưng mà đừng có cố chấp, đừng có cố chấp. Cố chấp là hư sự hết. Nhưng mà đừng có cái gọi là lạm dụng, như kỳ trước tôi nói là vô phân biệt. Vô phân biệt mà nó đưa cục than để có ăn được không? Nó nấu đưa cục lửa nó đâu có ăn được. À, mình là chúng sinh, mình chưa đạt đến trình độ vô phân biệt. Có nhiều người nói thôi ăn mặn cũng như ăn chay, thôi ăn mặn cũng vậy, tu tại tâm. Thì giờ đưa cục than ăn được không? Không được. Hay đưa cái đinh ăn được không? Không được. Mà tôi ví dụ là ngài Xá Lợi Phất đó, rớt móng tay cùi rồi đó, ngài ăn luôn. Bởi vì ngài đạt đến trình độ vô phân biệt rồi, tất cả chất độc ngài đều hóa giải được hết. Vì thánh tăng. Cho nên chúng ta cũng không nên quá cố chấp, mà cũng không nên coi như là dễ dãi. Sống giống như là cái dây đàn mà căng vừa. Thôi đại chúng nghĩ.